tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 21, từ câu 33 đến câu 43 và từ câu 45 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt cóc các đầy tớ. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả, ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn như thế, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vườn nho là một hình ảnh quen thuộc và thường được Đức Giêsu dùng trong các giáo huấn của người. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc này trong dụ ngôn người thợ làm vườn nho hay những tá điền sát nhân. Trong đó, hình ảnh và những nhân vật trong dụ ngôn được Đức Giêsu dùng để diễn tả những con người. Cụ thể, Thiên Chúa dùng hình ảnh vườn nho để diễn tả về dân Israel. Thiên Chúa đã tuyển chọn Israel làm dân riêng của người, đã yêu thương và ký giao ước với họ qua các tổ phụ. Tuy nhiên, dân Israel là một vườn nho được ông chủ là chính Thiên Chúa trồng, chăm nom, từ rào rậu chung quanh đến xây tháp canh giữ, từ xây bồn ép nho đến tưới bón cắt tỉa. Vậy mà họ đã đáp trả bằng sự phản bội. Người Israel không công nhận quyền làm chủ của Chúa. Họ giết các tiên tri là những đầy tớ mà ông chủ sai đến dạy dỗ họ. Họ giết cả Đức Giêsu là con một Thiên Chúa để chiếm lấy vườn nho làm của riêng. Hình ảnh người thợ làm vườn nho này cũng có thể ví như cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta là những tá điền được Thiên Chúa trao ban cho một vườn nho. Đó là những tài năng, đó là những sở trường, đó là cuộc cải vật chất, để ta sinh lợi cho Chúa cũng như cho phần rỗi linh hồn của ta. Chúng ta được hướng dẫn bởi các giáo huấn của các sứ giả mà Chúa gửi đến, là những mục tử trong giáo hội, là ông bà cha mẹ, là những người khôn ngoan, là những người bạn thân tình, giúp chúng ta có thể vun trồng và chăm sóc vườn nho cuộc đời trở nên tươi tốt, sinh nhiều hoa trái. Sẽ đến ngày chúng ta phải tường trình về công việc chăm sóc vườn nho cuộc đời mà Chúa đã trao phó. Sẽ đến ngày chúng ta phải dâng lên Chúa những thu hoạch hoa lợi và người trông đợi. Bội thu hay mất trắng tùy thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta không biết sử dụng ơn lành Chúa ban, thì Ngài sẽ cất đi và trao cho người khác. Mùa chay, chúng ta hãy dừng lại, duyệt xét lại và kiểm thảo lại công việc mà Chúa trao ban cho chúng ta qua cuộc đời. Chúng ta hãy chăm sóc và vun trồng mảnh vườn tâm hồn ra sao? Lạy Chúa, Chúa đã hiến mình trên thập giá để đền bù tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con mỗi khi nhìn lên thánh giá Chúa, đều cảm nhận được tình thương. Từ đó, chúng con biết chăm sóc vườn nho cuộc đời mà Chúa đã ban một cách tốt nhất, hầu sinh ích cho phần rỗi chúng con và cho anh chị em xung quanh. Amen.
Ngày ấy xa xưa, con chập chững những bước đi đầu tiên. Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi, con thành người, rồi gót chân cha, con vào đời tìm bóng Giê-xu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.
Con vẫn nhớ lời ứng giao đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say lời dâng hiến.
Phục lệ vỡ tuôn tràn mi, Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nghẹn ngào thập giá Ngài trao, con ôm tròn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con vẫn nhớ lời ứng giao đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say lời dâng hiến. Giờ đây con hát
lên cùng ca ơn, bài ca các mến lên chẳng khi nào quên. Dù con bất xứng
nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con.
Đến hôm nay, bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nghẹn ngào thập giá Ngài trao, con ôm tròn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Nhớ lời ứng giao đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến.